Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Washington DC 2023 có tiêu đề Kinh nghiệm tu luyện trong khi làm nhân viên công chức. Bài viết của Lý Bình, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 3 năm 2024. Vào năm 1997, một người hàng xóm đã tặng cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Vì tò mò, tôi bắt đầu đọc cuốn sách và ngay lập tức bị cuốn hút. Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ trong một ngày. Cuối cùng, tôi đã minh bạch ra nhiều vấn đề mà bấy lâu nay bản thân không thể giải đáp. Tôi ngộ ra được rằng mục đích thực sự của sinh mệnh là phàn bồn quy chân. Sau khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, thân thể rất thoải mái, thực sự cảm nhận được trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác bức hại Pháp Luân Công, tôi trở thành một trong những thành viên nằm trong danh sách đen của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở thành phố. Tôi đã trải qua 3 lần bị giam giữ phi pháp, 2 lần bị đưa vào trung tâm tẩy não, 3 năm rưỡi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và 1 năm buộc phải sống phiêu bạt để tránh bị bức hại. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không chuyển hóa được tôi, cho nên họ đã cách chức tôi. Chứng nhận công chức của tôi đã bị 13 cơ quan chính phủ đình chỉ, theo chỉ đạo của phòng 610. Bộ phận nhân sự muốn chuyển tôi đến một đơn vị sự nghiệp, nhưng tôi không đồng ý. Sau đó tôi đến gặp giám đốc phòng 610, yêu cầu phục hồi tư cách công chức cho tôi. Vị giám đốc nói rằng ông ấy không thể giải quyết được việc này, bởi vì đây là quyết định của 13 cơ quan. Như vậy, tôi đã trở thành nhân viên không chức vụ, không được thăng chức, không có lương thưởng. Tuy nhiên, là một đệ tử đại pháp, không thể làm việc một cách tiêu cực. Tôi vẫn cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình. Sự đóng góp của tôi đã được ban lãnh đạo, đồng nghiệp và các đơn vị khác ghi nhận. Công nhận tôi có năng lực và làm việc có trình độ cao. Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị cũng nói rằng trình độ của tất cả những người có chức danh cao cấp và trung cấp đều không theo kịp tôi. Phó Bí thư Ban chấp hành Ủy ban Chính trị và Pháp luật cấp quận nói với tôi: "Tôi không biết tại sao tổ chức và bộ phận nhân sự vẫn giữ anh lại. Chúng tôi không biết phải xử lý thế nào, vì anh cũng có những đóng góp cho quận chúng ta." Tôi đã trở thành tâm điểm giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là khi mới quay về đơn vị công tác. Trong một thời gian dài, tôi bị Ủy ban Chính trị và Pháp luật theo dõi suốt 24 giờ mỗi ngày. Từ phòng 610, đội an ninh nội địa đến các bộ phận khác, lãnh đạo cũng thường đến đơn vị để theo dõi tình hình của tôi. Mỗi lần đội an ninh nội địa đến nơi làm việc của tôi, họ đều điều tra xem tôi có tài liệu Pháp Luân Công hay không. Đơn vị công tác đã bố trí 7 người trực tiếp giám sát tôi. Tôi có một tiếng thời gian rảnh vào giờ nghỉ trưa, và trước khi vào làm việc, tôi muốn tận dụng thời gian này để học Pháp. Ban đầu, tôi hơi sợ nên cố gắng không để người khác nhìn thấy mình khi đọc sách Đại Pháp. Một số đồng nghiệp thấy tôi cúi đầu đọc sách, họ thường đến xem là sách gì. Tôi mở ra cho họ đọc mà không nói cho họ biết đó là sách gì. Một lần, khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, lãnh đạo đột nhiên bước đến gần tôi và hỏi tôi đang đọc sách gì. Tôi không trả lời, mà chỉ để mở sách cho ông ấy xem. Ông ấy đọc một lúc, rồi rời đi mà không nói gì. Lúc đầu, người đứng đầu đội an ninh nội địa đến nơi làm việc của tôi và thường hỏi tôi có tài liệu Pháp Luân Công không. Tôi nói không có, sau đó ông ấy không hỏi tôi nữa. Quá trình học Pháp ở văn phòng cũng là một quá trình đề cao tâm tính. Lúc đầu tôi vẫn còn tâm sợ hãi, nhưng dần dần ngày càng ít sợ hãi hơn. Tôi dần dần loại bỏ nỗi sợ hãi của mình và có thể tận dụng tối đa thời gian cũng như tập trung vào việc học thuộc Pháp. Tôi đã học Pháp ở văn phòng hơn 10 năm và chưa bao giờ bị ai làm phiền. Bây giờ tôi có thể học thuộc lòng toàn bộ Chuyển Pháp Luân trong vòng 20 ngày. Nếu không có sự chăm sóc từ bi của sư phụ, tôi sẽ không thể học Pháp trong một môi trường tà ác như vậy. Vì tôi có tâm nguyện muốn học Pháp, sư phụ từ bi vĩ đại đã ban tặng môi trường học Pháp cho tôi. Các lãnh đạo và nhân viên thuộc các cơ quan liên quan như Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phòng 610 và đội an ninh nội địa thường đến nơi làm việc của tôi để theo dõi tôi, buộc tôi phải viết cái gọi là tam thư để từ bỏ việc tu luyện. Nhưng tôi đã tận dụng cơ hội đó để giảng chân tướng cho họ. Có lần, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận, phòng 610, đội an ninh nội địa, đơn vị của tôi và các phòng ban khác đã lên kế hoạch tổ chức cái gọi là lớp giáo dục và chuyển hóa. Lớp học đó rõ ràng nhắm vào tôi. Buổi hôm đó, do Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật chủ trì và có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị, tôi đã nhân cơ hội này để phân phát tài liệu giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Tôi đã phân phát tài liệu giảng chân tướng cho Phó Bí thư. Sau khi phân phát tài liệu, đội trưởng đội an ninh nội địa nói với tôi: "Anh vẫn còn đang làm việc này à?" Tức phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. "Chúng tôi đang thảo luận có nên đưa anh đến trại lao động cưỡng bức và giam ở đó từ 2 đến 3 năm hay không." Tôi không biết liệu anh ấy đang cảnh cáo tôi hay là đang nhắc nhở tôi. Một lần khác, khi đội trưởng đội an ninh được điều động đi đơn vị khác, người giáo đạo viên của đội an ninh được cử tới thay. Ngay khi nhậm chức, đã yêu cầu được nói chuyện với tôi. Tôi nói chúng ta có thể nói chuyện trong bữa trà ở khách sạn và anh ấy đã đồng ý. Trong khi uống trà, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy cho người ta trở thành người tốt theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Tôi cũng kể cho anh ấy nghe về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi và sự thật cho thấy Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính. Những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên TV, báo chí, v.v. đều là sai sự thật và bịa đặt. Việc vu khống Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp là một tội ác nghiêm trọng và sẽ có quả báo rất lớn trong tương lai. Lúc đó, người giáo đạo viên không hề phản đối khi nghe chân tướng. Anh ấy cũng không nói điều gì xấu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy còn nói rằng hy vọng sẽ có cơ hội khác để nói lại về chủ đề này trong tương lai. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ chứng kiến hay nghe ai nói về việc anh ấy tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp. Đội trưởng đội an ninh nội địa của quận là người đến đơn vị của chúng tôi nhiều nhất. Lúc đầu anh ấy hành xử khá hung ác, còn muốn kiểm tra thông tin của tôi và bắt tôi viết tam thư, v.v. Tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho anh ấy và nói với anh ấy rằng ép buộc các đệ tử Đại Pháp viết tam thư để chuyển hóa là một tội ác chống lại thần, Phật. Tôi không viết tam thư không chỉ là đang có trách nhiệm với chính mình mà còn có trách nhiệm với cả anh ấy. Nếu tôi viết tam thư, anh ấy sẽ đắc tội với thần và anh ấy sẽ chịu quả báo. Sau này, thái độ của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy đã thay đổi cách xưng hô, gọi tôi là anh, và khi đến nói chuyện, không còn đề cập đến việc chuyển hóa nữa, chỉ làm một số thủ tục rồi rời đi. Tôi cũng đã giảng rõ chân tướng cho đồng nghiệp tại nơi làm việc và khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số đồng nghiệp đã nghe tôi giảng chân tướng. Một số người vẫn chưa nghe, nhưng họ đều biết rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở thành một người ngay thẳng, tốt bụng và khỏe mạnh. Hiệu suất làm việc của tôi tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Lãnh đạo các cấp, chính quyền, các ban ngành, đơn vị cơ sở, v.v. ở trong quận đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rằng tôi là một người tốt, có năng lực, có kỹ năng chuyên môn. Khi tôi gặp một số lãnh đạo và nhân viên ở các đơn vị khác, họ nói rằng họ đã nghe qua danh tính của tôi và nói tôi là một người rất thân thiện. Đến nay, tôi mới chỉ thuyết phục được 5 đồng nghiệp thoái đảng, mặc dù một số đồng nghiệp vẫn chưa thoái xuất. Nhưng họ đều biết được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vẫn còn hy vọng sẽ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm, có thể bước trên con đường tu luyện tới ngày hôm nay. Đặc biệt là trong hoàn cảnh bức hại nghiêm trọng vẫn có thể bước tới hôm nay, tôi có thể ngộ được một cách sâu sắc rằng học pháp nhiều, học pháp tốt mới có thể được chính niệm. Trong tu luyện, khi gặp bức hại vẫn có thể bước qua được, đều nhờ có sự chăm sóc của sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.